Ngọc Sáng Trong Hoa Sen, nguyên tác The Wheel of Life của John Blofeld, phóng tác của Nguyên Phong. Băng thứ tư tiếp theo.
Tôi vừa nhấp vài ngụm trà thì một người trung niên bước vào, mang theo một chiếc trống khá lớn. Đứa nhỏ hướng dẫn cũng lấy ra một chiếc cồng bằng đồng và cả hai bắt đầu thổi nhạc. Giả Mông Cổ khởi sự niệm chú, giọng gã trầm hẳn xuống, khác hẳn khi trước. Tiếng đọc chú của hắn hòa lẫn cùng tiếng cồng, nhịp nhàng theo điệu hướng dẫn của chiếc trống một lúc khá lâu. Bất chợt, âm thanh trở nên dồn dập hơn. Giả Mông Cổ ngưng đọc chú. Khuôn mặt của y bỗng trở nên nhăn nhúm, vai y gù hẳn xuống, người y rung lên như bị động kinh. Mặc dù ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu không chiếu rõ nét mặt y, nhưng không hiểu sao, tôi bỗng có cảm tưởng rằng người đang ngồi trước mặt không còn là Gã Mông Cổ nữa, mà là một người khác. Tự nhiên, tôi nổi gai ốc khắp mình và bắt đầu thấy sợ. Khi xưa, tôi đã chứng kiến việc lên đồng nhập cốt của các thầy Pháp Trung Hoa. Những người này thường ăn mặc diêm dúa, tô son dồi phấn, nhún nhảy ca hát theo điệu nhạc. Họ lẩm nhẩm những lời tiên tri, sấm ký hoặc ban phách thẹo bánh cho dân chúng trong làng. Dù đó là trò bịp bợm hay có thật, dù người ta tin hay không, nhưng chắc chắn không ai sợ hãi cả. Hiện nay, trước mặt tôi là một hiện tượng khác hẳn. Một sự thay hình đổi dạng diễn ra một cách lạ lùng. Không hiểu sao, tôi từ từ thối lui, cho đến khi lưng đụng vào vách tường, chân tay tê cứng, cổ họng tôi như muốn nghẹn lại. Tôi thầm nghĩ, nếu là trò biệp, thì Gã Mông Cổ đã đóng kịch thật tài, nhưng hắn không thể đóng kịch được, vì trước mắt tôi hiện nay không phải là một thân thể lực lưỡng to lớn nữa, mà phản phất một thể xác gầy gò, lờ mờ màu trắng đục. Mặc dù phòng kín không có gió, nhưng tôi vẫn cảm thấy trong không khí có một cái gì kỳ lạ, một sức mạnh hay một năng lực gì hiện diện thì phải. Bất thình lình, bình trà đang nằm trên mặt đất bỗng bị một sức mạnh vô hình nào đó cuốn hút lên không trung, lững lờ một lúc rồi rơi xuống đất, lăn vào góc nhà như bị ai đánh trúng. Ngọn đèn trên bàn thờ cứ chập chờn như muốn tắt, nhưng giữa phòng lại có một thứ ánh sáng kỳ dị nào đó phát ra từ thân hình của Gã Mông Cổ. Tôi cố gắng tự chủ, nhưng chân tay cứ run lên vì sợ. Tôi muốn đứng dậy chạy ra khỏi phòng, nhưng không sao nhúc nhích được. Đột nhiên, một âm thanh kỳ lạ không biết từ đâu bỗng vang lên.
Giao quen sen bố.
Đứa nhỏ quay qua tôi thông dịch.
Tiên sinh, có điều gì muốn hỏi ngài không?
Câu hỏi bất ngờ khiến tôi giật mình, luống cuống không biết phải trả lời thế nào. Miệng tôi há ra, nhưng không sao thốt lên lời. Mắt tôi như bị thôi miên bởi hình ảnh kỳ lạ chập chờn trước mặt. Quả thế, đó là một người khác, chứ không phải giả pháp sư Mông Cổ mà tôi đã gặp. Khuôn mặt người này già nua, đầy vết nhăn, cặp mắt sáng quắc, chắc chắn phải trên 100 tuổi là ít. Đầu óc tôi hoang mang, không thể tập trung, mặc dù tôi cố tự thuyết phục rằng đây chỉ là một ảo ảnh mà thôi. Liệu Gã Mông Cổ có thể biến thành người khác như chuyện Dr. Jekyll and Mr. Hyde không? Đứa nhỏ tiếp tục yêu cầu tôi đặt câu hỏi, nhưng tôi không biết phải nói gì, và tôi không hề có ý định sẽ đặt câu hỏi. Gã trung niên cũng liếc mắt nhìn tôi chờ đợi. Thời gian như ngừng lại rất lâu, cho đến khi tôi thu hết sức lực để bắt đầu. Gã trung niên hiểu ý tôi, nhấc chiếc trống lên, gõ nhẹ bằng một nhịp chậm. Đứa nhỏ cũng bắt đầu gõ cồng theo. Không hiểu sao, trước mắt tôi, bóng người già nua kia cũng từ từ mờ nhạt đi. Nhưng tôi không sao quên được cặp mắt sáng quắc, vẫn liếc nhìn, dường như thắc mắc về thái độ của tôi. Sau một tiếng cồng chát chúa, Gã Mông Cổ chợt phương người ngồi thẳng lên. Thân hình hắn vẫn còn rung động, như chưa tỉnh sau một giấc ngủ dài. Phùng tiên sinh, ngài có hài lòng về câu trả lời không? Tôi thu hết can đảm, thú nhận rằng tôi không hề đặt một câu hỏi nào hết. Gã Mông Cổ nhìn tôi như tức giận. Có thể hắn nghĩ đã mất công trổ tài mà không được hưởng ứng chăng? Tuy nhiên, hắn không nói gì, mà chỉ giơ tay ra hiệu cho đứa nhỏ nhặt bình trà dưới đất lên để pha một bình trà khác. Chúng tôi ngồi im, không ai nói gì, cho đến khi đứa nhỏ mang bình trà đến. Xin mời Phùng tiên sinh dùng trà. Sau khi uống đến chén trà thứ hai, tôi mới can đảm lên tiếng. Nghe anh bạn, phải chăng một cái gì đó đã nhập vào anh? Giả Mông Cổ xác nhận. Đúng vậy, tôi đã để cho ngài sử dụng thể xác của tôi.
Anh dùng chữ ngài như một đấng nào đó. Phải chăng đó là người mà nhất định hay bất cứ ai cũng có thể nhập vào anh?
Không đâu. Một người hiểu biết về cõi siêu hình không bao giờ để cho bất cứ một vong linh nào mượn thể xác được. Đó là điều cấm kỵ và nguy hiểm vô cùng.
Vậy ngài là ai?
Đó là một vị lạc ma sống tại Thanh Hải, Kolonosi, nhưng ngài không bao giờ tiết lộ danh tánh. Tôi tạm gọi ngài là Lạc Ma Ai. Chữ Mông Cổ Ai có nghĩa là vô danh. Ngài đã mượn thể xác của tôi để trình bày một số sự kiện hay trả lời một điều gì đó. Khi cho ngài mượn thể xác, tôi ở trong trạng thái hôn mê, không biết gì hết. Tôi không biết ngài nói gì và cũng không muốn biết nữa, vì đó không phải là việc của tôi. Tuy nhiên, tôi nghe kể rằng ngài không bao giờ nói gì về ngài, mà chỉ trả lời những thắc mắc của người khác mà thôi. Tiếc rằng tiên sinh đã không chuẩn bị trước những câu hỏi, nhưng không sao, nếu muốn, xin mời tiên sinh trở lại đây vào đêm mai. Tôi nghĩ Lạc Ma Ai có thể giúp tiên sinh giải quyết được nhiều thắc mắc đó. Tuy biết đó là cơ hội hiếm có để tìm hiểu về thế giới siêu hình, nhưng không hiểu sao chuyện vừa xảy ra làm tôi ngần ngại. Tôi thấy mình chưa sẵn sàng để gặp một thực thể vô hình như vậy. Từ trước đến nay, tôi vẫn mong có cơ hội tìm hiểu thêm về các bộ môn huyền thuật, nhưng lần này tôi cảm thấy không có gì được ổn. Tại sao ông lại làm trung gian như vậy?
Đó là một ân huệ lớn, đâu phải ai cũng được ngài lựa chọn. Tôi là một pháp sư huyền thuật. Công việc của tôi đòi hỏi một kiến thức về thế giới siêu hình, và người ta không thể tìm hiểu thế giới này nếu không có người hướng dẫn. Lạc Ma Ai đã giúp đỡ tôi, nên khi cần tôi để cho ngài sử dụng thể xác.
Xin ông nói rõ hơn về việc các sinh linh cõi vô hình xác nhận rằng ngôi chùa trong linh ảnh sẽ hoàn tất.
Đúng thế, tôi đã hỏi các sinh linh cõi vô hình về việc này, và chúng xác nhận rằng ngôi chùa đó sẽ được xây cất như tôi đã thấy trong linh ảnh.
Nhưng biết đâu các sinh linh đó cũng làm thì sao?
Giả Mông Cổ bật cười. Không đâu, người ta có thể lầm, nhưng các sinh linh mà tôi quen biết thì không mấy khi lầm lẫn đâu.
Tại sao ông lại trả quyết như vậy?
Tại vì con người có lòng tham, có dục vọng, có lòng mong cầu ao ước. Các động lực này thường thúc đẩy người ta vào con đường lầm lạc. Dù một việc tốt như xây chùa, đúc tượng, thỉnh kinh, nhưng nếu làm bởi một tư tưởng không trong sạch, một tâm trạng mong cầu cái gì đó, thì cũng mất đi rất nhiều ý nghĩa rồi. Trong khi đó, các sinh linh cõi vô hình mà tôi giao tiếp không thuộc về thế giới này. Chúng không tham hay có lòng mong cầu như chúng ta, nên có thể biết trước được nhiều điều. Vì không bị chi phối bởi dục vọng, nên chúng thấy mọi việc một cách chính xác hơn.
Tại sao như vậy?
Điều này cũng giản dị thôi. Khi làm bất cứ điều gì, người ta thường có một động năng hay nguyên nhân nào đó thúc đẩy. Dù nguyên nhân này đúng hay sai, tốt hay không tốt, thì nó cũng tạo ra một thành kiến bao trùm lên mọi sự, nên người trong cuộc ít khi nào sáng suốt. Một kẻ buôn bán lúc nào cũng chỉ nghĩ về vấn đề lời lỗ chi thu.
một học giả lúc nào cũng chỉ tìm cách thu thập kiến thức và lý luận sao cho hợp lý. Do đó, họ thường bị chính cái thành kiến kia chi phối, nên khó có thể nhìn sự kiện một cách toàn diện và chính xác. Trong khi đó, một người đứng ngoài, không bị thành kiến chi phối, có thể nhìn thấy sự việc một cách vô tư hoàn toàn hơn. Cũng như thế, trong vũ trụ có những phép đặc huyền bí, những định luật thiên nhiên mà những người còn đắm nhiễm dục vọng hay tham sân si không thể biết được. Vì thế mà tầm mắt của họ rất giới hạn. Ví như người sống trong thung lũng, bốn bề là núi cao, thì chỉ có thể nhìn thấy những gì xảy ra trong phạm vi của thung lũng đó thôi. Nhưng nếu mà họ leo lên được đỉnh núi, thì không những họ có thể quan sát mọi việc trong thung lũng một cách rõ rệt, chính xác, mà còn mở rộng tầm mắt ra khắp nơi nữa. Huyền thuật chính là môn học giúp người ta phóng rộng tầm mắt để hiểu biết các định luật bất biến của vũ trụ. Phải chăng huyền thuật là một tôn giáo? Không đâu, huyền thuật là một khoa học, một sự tổng hợp kiến thức của nhiều người. Trong khi tôn giáo là một kinh nghiệm, một sự tin tưởng, một lối sống. Tôi là một pháp sư huyền thuật, người nghiên cứu và có kiến thức về các định luật huyền bí, nhưng đồng thời tôi cũng là một tín đồ Phật giáo. Như vậy, có sự mâu thuẫn gì không?
Tại sao lại mâu thuẫn? Mục đích của Phật giáo là phát triển trí tuệ để giải thoát, trong khi mục tiêu của huyền thuật là phát triển kiến thức để có thể giải thích những định luật trong thiên nhiên. Bằng cách phối hợp huyền thuật với tôn giáo, người ta có thể giải thích được nhiều điều một cách hợp lý.
Chúng tôi đàm đạo thêm một lúc trước khi từ giã. Tôi đưa cho hắn một số tiền để cúng vào chương trình xây kết tinh Ngũ Đài Sơn. Giả Mông Cổ cẩn thận mang cuốn sổ bìa giấm ra ghi chép và làm thêm biên nhận. Nhưng tôi gạt đi và nói điều này không cần thiết. Giả Mông Cổ lắc đầu. Đây là một thủ tục cần thiết để chứng tỏ việc làm đứng đắn của tôi. Ngoài ra, chúng ta còn gặp nhau nữa kia mà.
Tôi không tin sẽ gặp lại người Mông Cổ này, vì biết hắn còn bận rộn đi quyên góp khắp nơi. Nhưng không ngờ, chỉ vài năm sau, tôi lại gặp hắn trên Ngũ Đài Sơn. Lúc tôi trở về nhà thì đã quá nửa đêm, hai vợ chồng lão Trương đã chờ sẵn với một nồi cháo gừng nấu thật nóng để trục tà. Tôi tiếp tục sống tại Bắc Kinh thêm một thời gian nữa. Đời sống thoải mái dễ chịu vì số lương cao hơn xưa khá nhiều. Ngoài việc dạy học, tôi có nhiều thời giờ để nghiên cứu, học hỏi thêm về văn hóa Trung Hoa. Tôi làm thơ và in hẳn mấy tập thơ đường luật, ký bút hiệu Trúc Phong cho các bạn hữu. Ngoài ra, tôi còn vẽ tranh thủy mặc, viết bút thiếp theo thủ bút của các họa sư nổi danh. Thỉnh thoảng, tôi cũng đi chùa và có dịp tiếp xúc với các tăng sĩ tại đây. Tôi thường đàm đạo với Hòa Thượng Đại Lương, vị trụ trì ngôi chùa gần Đại học Bắc Kinh. Hôm đó, trong lúc vui miệng, tôi kể cho ngài nghe về giả pháp sư Mông Cổ. Hòa Thượng Đại Lương gật đầu. Hiển nhiên, người Mông Cổ đó có quyền năng về quyền thuật. Nhưng tôi nghĩ, vị Lạt Ma sống tại Thanh Hải kia chỉ là một sản phẩm xuất phát từ tâm thức của hắn mà thôi.
Tại sao như thế được? Tôi nhìn thấy rõ, hắn đã biến hình đổi dạng thành người khác chứ mà. Hắn nói rằng Lạt Ma Ai Y có thể trả lời những câu hỏi, tiên đoán được nhiều điều người khác muốn biết.
Đúng thế, trên nguyên tắc thì ai cũng nghĩ rằng đã có một thực thể vô hình nào đó nhập vào y và trả lời những câu hỏi. Tuy nhiên, nếu tiên sinh biết rằng khi bước vào trạng thái xuất thần hay hôn mê đặc biệt nào đó, người ta có thể thu nhận được những tư tưởng thầm kín phát xuất từ tiềm thức của những người xung quanh không? Nói một cách khác, khi hôn mê, giả Mông Cổ đó có thể đọc được tư tưởng người khác, biết được các ước mong thầm kín của họ. Nhờ thế, hắn có thể vẽ vời ra những chuyện tiên tri sấm ký mà người khác cho rằng rất đúng, rất chính xác. Tiềm ẩn trong tâm thức của mỗi người là một thế giới nội tâm hết sức phức tạp, với những ước mong thầm kín, những dục vọng, mong cầu
hay những tư tưởng tế nhị, mà đôi khi chính người đó cũng không hề hay biết. Nếu một người nào đó có thể vạch rõ những điều này, thì hiển nhiên họ có thể thuyết phục người khác rồi. Tiên sinh có biết rằng những thầy bói, nhất là những người khiếm thị, thường có một trực giác khá bén nhạy về tâm lý kẻ khác không? Mặc dù họ xưng là đã nghiên cứu sách vở này nọ, nhưng thật ra họ chẳng biết gì về tương lai hay quá khứ, mà chỉ biết cách kêu gợi nguyện vọng thầm kín của thân chủ, nói cho thân chủ biết những điều thân chủ muốn nghe.
Nhưng việc thay hình đổi dạng đâu thể ngụy tạo được.
Trong căn phòng tranh tối tranh sáng đó thì ai nhìn già mà chẳng hóa cuốc chứ. Hơn nữa, tiên sinh đang sợ hãi, và khi hoảng hốt thì bất cứ điều gì cũng có thể khiêu gợi trí tưởng tượng rất nhiều.
Nhưng tôi thấy rõ hình ảnh một ông già, có khuôn mặt nhăn nheo và cặp mắt rất sáng chứ mà.
Thôi được, nếu tiên sinh quả quyết thì cứ tạm cho là có một lạc ma nào đó nhập vào gã ông cổ kia đi. Nhưng có bao giờ tiên sinh tự hỏi nhập vào người khác để làm gì không? Nếu một người có thần thông thì hiển nhiên họ không thể nhập vào người khác mỗi khi được người này gọi đến.
Vì dễ gì một cái tầm thường lại có thể quấy rầy một kẻ có thần thông như vậy được? Làm gì có việc thường dân có thể chịu quan lớn đến mỗi khi cần? Nhưng đó là bí mật của huyền thuật.
Huyền thuật đâu phải trò chơi trẻ nít chứ. Làm gì có việc một người khổ luyện thần thông rồi bị người khác chịu đến bắt trả lời những câu hỏi ấm ớ vu vơ. Bất cứ sự kiện gì cũng có cái lý của nó, và lời giải thích này xét ra vô lý. Điều tiên sinh cần hỏi là việc nhập xác đó có mục đích gì? Nếu không tìm được câu trả lời chính xác và đứng đắn, thì đó chỉ là một vọng tưởng mà thôi.
Nhưng tại sao ngài không nghĩ người ta làm thế để thuyết phục những kẻ còn bán tín bán nghi, những kẻ không tin cõi vô hình, biết rằng cõi này thực sự hiện hữu?
Cái điều mơ hồ huyền hoặc đó chẳng thuyết phục được ai, và chỉ tốn công vô ích mà thôi. Thuyết phục để làm gì cơ chứ? Tại sao lại phải thuyết phục?
Như vậy, theo ngài thì cõi vô hình không có thật sao?
Thật hay không thì điều này có nghĩa lý gì đối với anh? Nếu anh không tin cõi vô hình thì ta có cố gắng giải thích thế nào anh cũng chẳng tin. Trái lại, khi anh đã tin thì ta có tổ tài miệng lưỡi thế nào cũng chẳng thay đổi được sự tin tưởng của anh. Nếu ta nói rằng thế giới chúng ta đang sống hiện nay chỉ là một phần của một thế giới lớn hơn, rộng rãi hơn, trong đó có nhiều sinh vật khác nhau cư ngụ, dĩ nhiên có những sinh vật mà mắt chúng ta không thể trông thấy được, thì anh có tin không? Hiển nhiên đã có những giai thoại về thần thánh, ma quỷ, cũng như các sự màu nhiệm, nhưng đã bao giờ anh nghe thấy ai nói rằng họ đã trực tiếp gặp ma quỷ, bị ma quỷ làm hại, hay họ chỉ nghe người khác nói lại mà thôi? Dù thế giới vô hình hiện hữu, dù các sinh vật quái vô hình có quyền năng độc đáo gì chăng nữa, thì điều đó ăn nhập dĩ đến đời sống hiện tại của anh. Phải chăng những kẻ tin tưởng ở cõi vô hình chỉ là những người nhẹ dạ mê tín hay tò mò mà thôi? Phải chăng họ đã mệt mỏi với đời sống hiện tại, thất vọng về thế giới này, cố gắng đi tìm một cái gì khác, một ảo vọng nào đó ở một cõi giới được xếp đặt theo trí tưởng tượng và lòng mong cầu của họ? Hãy lấy thí dụ như một kẻ buôn bán kia thường mang lễ vật đến cúng ở một ngôi chùa nào đó. Nếu y buôn may bán đắt, kiếm thật nhiều lợi nhuận, thì y cho rằng ngôi chùa đó thiêng, Phật chùa đó đã chứng giám và giúp đỡ y. Những người ấy lúc đó rất tin tưởng vào chư Phật, chư Bồ Tát, vì đối với họ, Phật và Bồ Tát chỉ là những động lực hỗ trợ cho lòng tham của họ mà thôi. Tuy nhiên, nếu chẳng may y thất bại, buôn bán thua lỗ, thì y sẽ đổi thái độ ngay. Y sẽ cho rằng Phật chùa đó không còn thiên nữa, chùa đó không còn tốt nữa, và hiển nhiên y sẽ hết lời phỉ báng
những gì mà trước đó y đã tin tưởng.
Tội nghiệp thay, Phật và chùa đã trở thành những đối tượng để biện minh cho lòng tham lam của con người. Những kẻ thiếu hiểu biết đó không biết rằng họ đang lặn ngập trong bể tham, đang đọa lạc vì các hành động si mê, sân hận, và sẽ bị lôi cuốn mãi trong vòng luân hồi, tái sinh thành loài súc sinh, ngạ quỷ, để trả quả về các hành động đã gây ra.
Tóm lại, theo ngài thì các cõi giới đó chỉ là sản phẩm tưởng tượng của con người.
Không hẳn thế. Ta chỉ nói rằng cõi giới đó hiện hữu hay không tùy theo sự hiểu biết và tin tưởng của mỗi người. Đa số thường có các vọng tưởng về các thế giới khác, vì họ không thoải mái với thế giới hiện tại mà họ đang sống.
Như vậy, các đạo sĩ luyện pháp trường sinh bất tử phủ nhận các thế giới khác mà chỉ tìm thú tiêu dao ở ngay hiện tại thì đúng hay sao? Họ tìm vào rừng hoang núi thẳm, gãy đàn, đánh cờ, ung dung với bầu rượu, túi thơ, ngày cưỡi hạt vàng, đêm ngủ trên lưng kỳ lân, như các truyền thuyết vẫn kể.
Đó cũng chỉ là những vọng tưởng mà thôi. Người ta đã đem những ước mong thầm kín, những dục vọng dựng lên thành huyền thoại, rồi gán ghép vào tư tưởng của lão tử hay tràng tử. Hãy cho rằng có những ông tiên đã thành công trong thuật trường sinh bất tử, sống từ thời hồng hoang đến nay, không ăn uống, làm lụng, mà chỉ hưởng thụ sung sướng. Phùng tiên sinh hãy gẫm lại đi, suốt ngày đánh cờ, gãy đàn mãi cũng chán chứ. Đâu ai có thể đánh cờ cả ngàn năm được. Uống rượu hay làm thơ cũng vậy thôi, phải có hứng hay cảm xúc, chứ đâu phải tự nhiên mà sáng tác được các vần thơ tuyệt tác. Hiển nhiên, khi thiếu hứng thú hay cảm xúc, thì họ sẽ đâm ra khó chịu, bực bội. Người ta đâu thể sống như cây cỏ hay gỗ đá được. Không lẽ ngày nào cũng uống mãi một thứ rượu? Không lẽ cứ ngồi trên lưng hạt, bay hết núi này qua núi nọ? 100 năm là nhiều rồi, vài trăm năm đã là quá dài, nhưng cả ngàn năm và kéo dài vô tận. Đến khi đó, họ sẽ thấy rằng kéo dài một đời sống vô vị như vậy, quả là điều không chịu nổi. Cái đời sống mà ai ai cũng ao ước, cái đời sống ung dung nhàn tản, cái trò tiêu khiển như uống rượu gãy đàn, chỉ có thể kéo dài một lúc nào đó thôi, chứ không thể mãi mãi thiên thu được. Đến khi đó, họ sẽ thấy rằng thà trôi nổi trong luân hồi, thà cực khổ từ kiếp này qua kiếp nọ, để học hỏi, để vươn lên, để hiểu biết, để phát triển trí tuệ, để nhìn thấy sự thật, mới là mục đích của đời người, chứ không phải chỉ kéo dài sự hưởng thụ một cách nhàm chán ê chề như các đạo sĩ trong Đạo Luyện Đơn đề cập. Vì biết Hòa Thượng Đại Lương chuyên tu tịnh độ, nên tôi xoay ra hỏi ngài về pháp môn này. Có người nói thiền khác với tịnh, vì một bên chú trọng vào tự lực, một bên vào tha lực, nhưng có vị lại nói rằng thiền và tịnh vốn chẳng khác nhau. Theo riêng ý ngài thì sao? Đức Phật ra đời với mục đích chỉ cho chúng sinh thấy con đường thoát khổ. Tất cả 84.000 pháp môn của ngài đều nhắm vào mục đích duy nhất đó thôi. Nên dù theo pháp môn nào thì cũng vẫn có thể quy vào một mối là con đường giải thoát. Hiển nhiên, tùy khả năng của chúng sinh mà mỗi người thích hợp với một pháp môn nào đó. Nhưng vào cái thời mạt pháp có nhiều chướng ngại, pháp môn thích hợp nhất là tịnh độ.
Tại sao thời mạt pháp lại có nhiều chướng ngại?
Vào thời chánh pháp, khi Đức Phật còn tại thế để đi thuyết pháp độ sinh, thì gần như ngàn người tu cả ngàn người đều ngộ. Vào thời tưởng pháp, sau khi Đức Phật đã nhập diệt, nhưng vẫn còn các đệ tử của ngài đích thân chỉ dạy, thì ngàn người tu cũng có đến 100 người ngộ. Đến thời kỳ mạt pháp,
các bậc thiện tri thức không còn bao nhiêu, mà chúng sinh thì hung hăng khó dạy, nhiều tham lam sân hận, lại thêm tà đạo phát triển, phá hoại giáo pháp chân chính, khiến tinh hoa Phật pháp bị thất truyền hoặc bị hiểu sai lạc. Đời người thì ngắn, mà phiền não lại nhiều. Chúng sinh bị lôi cuốn theo dục vọng, hành động theo sự chi phối của tham sân si, nên tu hành khó có kết quả được. Do đó, vào cái thời mạt pháp, ngàn kẻ tu chỉ có vài người ngộ. Biết chúng sinh trong thời kỳ này thường u mê, thiếu sáng suốt, nên Đức Phật đã truyền dạy pháp môn tịnh độ, chỉ cách niệm Phật để cầu vãng sinh.
Trên nguyên tắc thì như vậy, nhưng tại sao tôi thấy nhiều người tu tịnh độ lễ bái rất chuyên cần mà vẫn không đạt đến kết quả bao nhiêu? Nhiều người đi chùa lễ Phật năm này qua năm khác mà chứng nào vẫn tật nấy.
Có lẽ vì họ không nắm vững được quy tắc căn bản của tịnh độ là chí tâm chí thành, mà chỉ thực hành như một thói quen máy móc nên không được kết quả bao nhiêu.
Xin ngài giải nghĩa thêm về quy tắc căn bản này.
Trước hết, tiên sinh nên biết tịnh độ không những chú trọng đến tha lực mà còn đòi hỏi cả công phu về tự lực nữa. Quy tắc căn bản của tịnh độ là phải biết nghiêm trì sáu căn ba nghiệp cho thật thanh tịnh để lúc niệm Phật được nhất tâm, đó là phần tự lực. Khi nào hành lễ mà thấy tự tâm tha thiết mạnh mẽ, không hề có vọng tưởng, thì có thể cảm thông được với chân tâm của chư Phật trong pháp giới. Thật ra tâm Phật và chúng sinh vốn nào có khác, đều cùng một bản thể, nhưng vì chúng sinh chưa ý thức điều này còn bị vô minh che phủ nên mới có sự phân biệt xa cách. Chúng sinh từ vô thủy đến nay đã gây bao tội ác, dù công phu tu tập đến đâu cũng khó trong một đời mà giải trừ được hết nghiệp chướng, nên phải nhờ oai lực lời kinh câu niệm Phật để tiêu trừ bất nghiệp, giúp cho tính căn tính lực gia tăng mà được vãng sinh, đó là phần tha lực.
Việc nghiêm trì sáu căn ba nghiệp để được nhất tâm là như thế nào?
Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Khi hành lễ phải biết giữ sao cho mắt đừng nhìn ngang nhìn dọc, vì ngoại cảnh lọt vào mắt dễ làm cho tâm sinh loạn tưởng. Phải làm chủ con mắt, chỉ chăm chú nhìn lên tượng Phật hoặc giữ hình ảnh của Đức Phật trong tâm mà thôi. Nhiều người tuy miệng niệm Phật mà mắt vẫn nhìn quanh, rồi tâm sinh vọng động, nghĩ ngợi lo lắng đủ thứ, thì làm sao có thể nhất tâm bất loạn. Khi hành lễ phải biết chú tâm vào những câu kinh, tai phải nghe thật rõ từng câu, từng chữ, từng danh hiệu Phật. Niệm đến đâu phải biết đến đó, niệm một câu biết một câu, niệm mười câu biết mười câu, chứ không lẫn lộn hoặc lầm lạc. Phải biết chuyên chú niệm Phật, đừng để cho tai nghe những tiếng động khác xung quanh mà làm cho tâm ý vọng động. Cũng tương tự như thế, phải hoàn toàn làm chủ các căn thức khác như mũi, lưỡi, thân, ý, không để cho chúng lọt ra ngoài sự kiểm soát của tâm. Khi cả sáu căn thức được thu nhiếp lại, đặt dưới sự kiểm soát của tâm, không còn loạn tưởng, không còn vọng động, thì đó chính là chánh niệm rồi. Chánh niệm khi tôi tịnh độ có khác gì an tâm lúc tu thiền đâu. Ba nghiệp là thân, khẩu và ý. Phải biết khắc phục thân nghiệp. Khi hành lễ phải giữ thân thể ngay ngắn, ngồi thẳng lưng, đứng lên ngồi xuống phải vững chắc, đừng siêu vẹo. Khi lạy phải giữ cho đầu, hai tay, hai chân sát xuống đất, tức là ngũ thể đầu địa, thật cung kính. Dĩ nhiên điều này đòi hỏi công phu thực tập chuyên cần, không khác công phu thiền tọa của thiền tông bao nhiêu. Phải biết khắc phục khẩu nghiệp bằng cách sử dụng miệng lưỡi để tán thán công đức tam bảo, đọc tụng kinh chú một cách thành kính, nghiêm trang, không ngừng nghỉ. Phải tập thói quen chỉ dùng miệng lưỡi để nói những điều lành, lợi lạc cho muôn loài chúng sinh mà thôi. Trong lúc hành lễ, không được nói chuyện gì khác, mà chỉ chuyên tâm niệm Phật. Phải biết khắc phục ý nghiệp, phải tập trung tư tưởng, chí tâm chí thành, không vọng tưởng hay xin xỏ điều gì, mà chỉ thiết tha mong vãng sinh về cực lạc. Thí chủ nên nhớ, các nghiệp chướng từ trước vẫn tích lũy trong tâm. Khi lễ Phật, tâm yên tĩnh, nó sẽ phát động, nảy sinh biết bao ý tưởng triền miên, hết điều này đến điều khác, ngăn trở công phu luyện tập. Trong ba nghiệp thì ý nghiệp mạnh nhất, ít ai có thể kiểm soát được, nên người hành lễ phải trông nhờ vào tha lực của chư Phật hộ trì cho. Thay vì để cho tâm điên đảo, vọng tưởng, nghĩ ngợi lung tung, người hành lễ phải chí tâm chí thành niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Oai lực của sáu chữ hồng danh rất lớn, bất khả tư nghị. Nếu người tu nhất tâm trì tụng, có thể khắc phục được ý nghiệp. Khi ba nghiệp thanh tịnh, sáu căn thâu nhất được nhất tâm, thì trí tuệ sẽ sáng suốt và chắc chắn được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Tóm lại, tịnh độ bao gồm cả tự lực lẫn tha lực. Tuy giản dị, nhưng công năng vô cùng huyền diệu. Những người nào chưa hiểu thấu đáo, thấy giản dị mà coi thường thì bỏ qua một cơ hội hiếm có. Những người không nắm vững quy tắc căn bản của tịnh độ, không ý thức được thiên trì sáu căn ba nghiệp, thì dù có đọc tụng thiên kinh vạn quyển cũng chẳng lợi ích bao nhiêu. Nhiều người cho rằng tu tịnh độ chỉ trông nhờ vào tha lực tiếp dẫn mà thôi, cũng là thiếu sót. Thiếu tự lực thì không thể được nhất tâm. Không nhất tâm thì làm sao thông cảm được với chân tâm của chư Phật? Một số người niệm Phật để cầu phước hay để xin xỏ này nọ cũng là lạc với đường lối tông chỉ của tịnh độ. Khi thiếu tâm thành mà chỉ mong cầu này nọ là tham lam. Mà đã tham lam thì làm sao có kết quả được? Người tu tịnh độ không cần xin gì ngoài việc vãng sinh về cõi Tây Phương. Tiên sinh phải nhớ rõ điều này. Nhưng có người cho rằng tu hành chỉ cầu tránh khỏi ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là được rồi. Nói như thế là không có lòng tin, không hiểu tịnh độ. Hiển nhiên, thời gian đọa sinh trong ba đường ác kéo dài rất lâu, chẳng ai muốn đến. Nhưng dù sinh làm thân trời hay người, thì đời sống cũng chỉ ngắn ngủi như thoáng giây. Trôi nổi hết kiếp này qua kiếp khác, không quyết tâm cầu thoát sinh tử, thì bao giờ giải thoát được? Hòa thượng Đại Lương nhìn tôi một lúc, rồi tiếp tục. Tiên sinh nghiên cứu nhiều pháp môn như thiền, tịnh, mật, thì cứ xem con đường nào thích hợp mà theo. Hoặc có thể áp dụng cả ba lối, nếu thế cần lấy tịnh làm chủ. Cả hai pháp môn thiền và mật đều cần phải có thầy dìu dắt hướng dẫn. Nếu không có duyên gặp bậc thiện tri thức thì khó hiểu thấu đáo và tròn đạo quả. Trong khi đó, một người bình thường không nghiên cứu kinh luận sâu xa, chỉ một lòng làm lành lánh dữ, một lòng niệm Phật cầu về Tây Phương, nhờ chí tâm chí thành mà có thể giao cảm được cái sự nhiệm màu, nên được giải thoát. Xét như thế thì thấy pháp môn này màu nhiệm và hiệu nhiệm biết bao. Là người nghiên cứu nhiều, tiên sinh cần tránh việc suy luận viển vông, mãi mê phân biệt mà thiếu lòng thành, rất khó có thể đạt kết quả. Đó là chưa kể việc dễ làm đường lạc lối vào mê lộ của tà ma quỷ mị. Ngoài ra, không hẳn khi hành lễ mới giữ sáu căn ba nghiệp cho thanh tịnh, mà tiên sinh cần phải luôn luôn ý thức và làm chủ nó trong mọi hoàn cảnh nữa. Phải làm sao để cử chỉ lời nói đều trang nghiêm thanh tịnh, giữ tâm sáng suốt để quán tưởng về cõi Tây Phương. Được thế thì có khác gì trạng thái ung dung tự tại của người tu thiền đâu. Nói một cách khác, trong tịnh bao gồm cả thiền lẫn mật, bao gồm cả tự lực lẫn tha lực. Vừa ý thức hành vi cử chỉ của mình,
vừa tha thiết niệm hồng danh Phật để cầu vãng sinh. Đó chính là điểm then chốt mà tiên sinh cần phải để ý cho kỹ. Tiên sinh nên biết, pháp môn này do chính Đức Phật nói ra. Chư Phật mười phương được tán thán, các Bồ Tát đều thành kính tu trì. Đức Di Lặc chỉ còn một kiếp nữa sẽ thành Phật, mà còn ngày đêm sáu thời hành lễ, thì đủ hiểu tầm quan trọng và công năng của pháp môn này như thế nào rồi. Hòa thượng nhìn tôi mỉm cười. Hiển nhiên đó là quy tắc thực hành căn bản, không biết tiên sinh có làm đúng như vậy không? Tự nhiên tôi đâm ra áy náy, vì thời gian gần đây đã không tu tập chuyên cần cho lắm. Tôi ngập ngừng thú nhận. Từ trước đến nay tôi vẫn nghĩ mình là một Phật tử chân chính. Một người Tây Phương như tôi mà quy y Tam Bảo không phải việc thường. Tôi cố gắng nghiêm trì giới luật, học hỏi với các bậc thiện tri thức. Nhưng gần đây tôi thấy mình không được như xưa. Hòa thượng Đại Lương nhấc bình trà châm thêm vào chén cho tôi, rồi thong thả hỏi: tiên sinh thấy thế nào? Tôi thú nhận, khi xưa tôi tỏa thiền đều đặn, chăm chỉ lễ Phật mỗi ngày và dành nhiều thời giờ đọc sách, vì tôi biết nếu không mài giũa thân tâm thì người ta không thể đạt đến kết quả mong muốn. Khi sống tại Quảng Đông, tôi có nhiều bạn hữu hướng dẫn, khuyến khích, giúp đỡ trên phương diện tinh thần, nên đời sống rất thoải mái. Khi dọn lên Bắc Kinh, cuộc sống vật chất đầy đủ hơn, nhưng tôi thấy mình cũng sao lãng nhiều hơn trong việc tu học. Tôi dành nhiều thời giờ làm thơ, vẽ tranh, theo bạn bè giải trí nhiều hơn tọa thiền. Hòa thượng Đại Lương mỉm cười lắc đầu. Đối với một người còn trẻ như tiên sinh thì việc sao lãng đó cũng thường thôi. Nhưng tôi thấy mình nhiều tội lỗi. Tại sao như thế? Đáng lẽ ra tôi phải biết kiềm chế mình hơn. Dù sao tôi cũng là người hiểu biết mà. Hòa thượng Đại Lương cắt ngang. Khoan đã, tiên sinh đừng quá tự hào về mình. Tiên sinh thu thập được ít kiến thức nhờ du lịch, đọc sách vở, thân cận với những thiện tri thức, rồi nghĩ rằng mình có kiến thức rộng, đã trở nên một người hiểu biết hay có giá trị chi chi đó. Các bạn hữu càng kính trọng khen ngợi tiên sinh bao nhiêu thì bản ngã của tiên sinh càng được việc phát triển hơn lên bấy nhiêu. Tiên sinh nghĩ rằng mình phải hành động như thế này hay thế khác thì mới hơn người. Tiên sinh tự đặt cho mình một giá trị hảo huyền, một kỷ luật khắt khe, và khi không giữ được, tiên sinh đâm ra tự trách. Có lẽ vì xuất thân trong truyền thống Tây Phương nên tiên sinh đã chịu ảnh hưởng một mặc cảm tội lỗi, một thứ mặc cảm tế nhị kín đáo nhưng rất mãnh liệt. Hòa thượng Đại Lương dừng lại nhìn tôi như dò xét phản ứng, thấy tôi vẫn cúi mặt làm thinh, ông bèn tiếp tục: theo thiện ý thì tiên sinh hãy cởi bỏ tất cả những mặc cảm đó đi, hãy nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng cho thoải mái, và biết rằng người ta không thể sống trong một kỷ luật cứng nhắc như thế được. Đời sống không phải sự lặp đi lặp lại một số việc, thực hành một vài nghi thức mà cho là đủ. Đời sống cũng không phải khoác lên mình giá trị này nọ hay những danh xưng hảo huyền. Đời sống không phải là một cái khuôn đúc mà người ta đặt ra cho mình bằng cách này hay cách khác. Thực ra đời sống là một cái gì sống động, trôi nổi và thay đổi không ngừng. Tiên sinh còn trẻ, hãy tận hưởng tất cả những vẻ đẹp mà đời sống mang lại một cách nghiêm cẩn, từ một bông hoa đẹp, một làn gió mát, đến những hương thơm của cây cối trong vườn. Nhưng đồng thời, tiên sinh cũng phải ý thức rằng cuộc đời vốn vô thường, nay còn mai mất, trước có sau không. Hãy sung sướng với hạnh phúc hiện có, nhưng cũng nên biết rằng đằng sau những niềm vui đó vẫn ẩn hiện biết bao nỗi buồn. Tiên sinh hãy tự hỏi, trong đời này
có mấy điều như ý và bất như ý. Tại sao mấy hôm qua còn trẻ mà nay tóc đã bạc như xương? Tại sao người hôm trước còn hăng say vui vẻ mà nay đã xa người thiên cổ? Tại sao người thân phải xa lìa mà người ghét thường gặp gỡ? Tại sao có người thân thể khỏe mạnh mà có kẻ sinh ra đã tật nguyền? Việc ý thức rõ rệt những điều này hết sức là quan trọng, vì nó sẽ nhắc nhở cho tiên sinh về sự phù du vô thường của kiếp người và thúc đẩy tiên sinh tiến bước trên đường giải thích.